muốn chết cũng khổ, mà cái khổ này giống hệt nha, khỏe mạnh cũng có cái tướng khổ của cái sự khỏe mạnh. À, còn anh đang bệnh thì đang có cái tướng khổ của bệnh, cái khổ nó đang hiện hành với bệnh, phải thấy được hết đó. Thì cái này nó không có cái nào để cho mình nhiều. Nếu mình thấy rằng là anh mạnh đó là sướng, mà anh bệnh là khổ đó, thì lúc đó mình sẽ trị bệnh cho anh này để anh này được mạnh nè, để cho anh này được được. Nhưng mà cái này nó thực sự là, nếu mình thấy cái này là khổ, mình trị bệnh anh này để anh này được pháp vô lậu, chứ không phải để anh này được cái hết bệnh. Cái phương tiện mình tới mình trị bệnh cho anh này đó, hay có thể là trị cho anh hết bệnh, hay có thể làm cho anh bệnh nhiều hơn để mà anh tu thành pháp vô lậu. Chứ không phải là trị bệnh, tại vì mình thấy bình đẳng là anh bệnh cũng khổ, mà anh mạnh cũng khổ, nên không bao giờ mình đem hai cái khổ mà cho anh bệnh hết trơn á. Mà giờ mình nhân cọ anh này bệnh á, mình đem sáu vô lậu nó đời khổ lắm, thấy không? Cái đó khổ dữ lắm, anh ở đây là sao nó cũng vậy rồi. Cái tướng này nhân đó nói và nó phát được cái lý chân đế, thấy được cái đế đầu tiên, cái khổ từ đó phát tâm họ tu, mà nhờ vậy đó ha. Đó từ họ vượt hết tất cả, phá được cái nghiệp quả đó, đó. Thì lúc đó đó cái hành động mình làm gì đó ha, tức là hành động bình đẳng, chứ không phải là cái người đang khổ mà giờ cho họ được trị bệnh cho hết khổ rồi họ lo hưởng lạc hay làm bậy không. Thấy được cái tướng đó mà không cho họ hết lành, phải không? Thà họ bệnh vậy đó mà họ tu, thì Bồ Tát phải làm gì đó. Còn tại vì Bồ Tát này hay đó, cái phương tiện xã họ hay lắm. Còn đôi lúc là chẳng hạn như bây giờ này khổ quá, bây giờ nếu mà ngay khổ họ cũng chịu tu nữa, thì lúc đó mới tạo nhân duyên cho anh đó anh lành, anh cảm ơn mình lúc đó mới nói tới đạo. Còn lúc mà anh đang khổ mà anh tu thì còn khuyến khích mạnh nữa, không có mong cho anh lành chi nữa. Gì với cho anh lành rồi mới bầu nhà cái lành đó mà anh sung sức làm bậy, nhiều khi cũng không lợi ích gì hết. Bồ Tát cũng để ý tới cái vụ đó chi nữa. Đang nói là bình đẳng là thấy tất cả những thờ hưởng chúng sanh lúc đang cái này, lúc đang ăn vui, đang gì đều bình đẳng là đứng khổ. Thường hàng ăn tức là cái tâm của người mà phát cái độc cứu độ chúng sanh đó, là còn mãi mãi vô a tận a đăng người kiếp, cho đến nhập niết bàn, có những thành tựu niết bàn rồi thì cái tâm này vẫn không mắc. Cái tâm đại bi nó sở dĩ sai khác với cái tâm bi, là cái chỗ tâm bi nó có điều kiện, nên hết cái điều kiện đó rồi thì nó mất. Ví dụ như người đó đang bệnh, mình cho người đó được thoát khổ, khỏe là sao là xong, không phải. Đại bi là thương, chăm lo hoài cho đến người đó là đạt được vô tận niết bàn thôi, cứu khổ thôi. Thì thằng mãi mãi, tức là chúng sanh. Và khi mà mình thành Phật rồi thì cái tâm bi này nó vẫn tồn tại mãi mãi vậy đó. Nó gọi là thường hàng. Thành nó nghĩa là đại bi, có nghĩa là gì đó. Còn nếu không á, nó có những lúc dứt, lúc đoạn á, nó là điều kiện rồi. Thấy không? Thì nó gọi là không phải là đại bi. Thâm cực tức là đi tới thâm sâu cực độ của sự thâm sâu, tức là nó nói rằng là cái đại bi này sở dĩ đó, nó phân biệt cái thâm cực này đó là nó nói về các địa, cái địa ở trên đó, cái địa ở dưới thì thâm sâu hơn. Thành ra cái này nói là nó đây thâm cực đó là nói là nhập địa chư Bồ Tát mới có vấn đề là bắt đầu nó mới đi sâu vào cái đại bi được ha, tức là bắt đầu nó lại đi sâu vào cái thâm á, thâm á. Còn cực độ là tức là địa cái này chẳng hạn như sơ địa thì thua anh nhị địa thua anh tam địa xuống anh tứ địa gì đó, địa lên tới Phật địa là cực độ. Hay tính đại bi đó là nó nói là thâm cực là chỉ cho các vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên mới kể là thực sự là mới có đại bi thôi. Hay còn Bồ Tát địa tiền đó, Bồ Tát địa tiền tức là trước sơ địa, còn cái ý giải hành địa, tính giải hành địa vân vân đó, thì cái địa này đó ha, thì nó vẫn còn hành hữu lậu pháp, chưa có vô lậu pháp, nên ngã chưa phá được ha, vẫn còn làm tâm chấp trước ngũ ngã nó chưa phá được, nên hành làm cái gì cũng dính vào cái ngã, nên không nghĩa là đại bi ha. Đại bi phải thâm sâu, tức là phải lên tới nếu mà vị Bồ Tát á, các vị Bồ Tát phải lên từ vị 40 tức là sơ địa, hay lên từ vậy đó. Và càng ngày càng cực độ lên là nhị địa tam địa, mỗi cái càng nó thâm và cực hơn chút vậy đó. Cực là mạnh hơn, tối hơn, thâm cực. Nhập địa chư Bồ Tát đắc tự tha, rời chư pháp bất khả đắc. Ở đắc tự tha bình đẳng thì càng bình đẳng ha, tức là địa càng cao càng cao, cái tâm không càng ngày càng nhiều á, thì cái bi nó càng ngày càng thâm hơn, thâm cực hơn. Cái nghĩa mà khiến cho bi với đại bi nó khác nhau đó là nghĩa thứ nhất á, là nghĩa là tùy thuận đây, tức là tùy thuận theo chúng sanh mà đưa pháp giải thoát. Tại sao mà mình cũng đưa pháp giải thoát mà mình không gọi anh nhị địa với so với sơ địa là ta không được anh nhị địa gọi là đại bi anh sơ địa, là lý do là mỗi một cái anh từ sơ địa nhị địa tam địa thì cái phương tiện thiện xảo hơn và cái chân lý họ thân cận chân lý hơn, thành ra tùy thuận theo chúng sanh mà đưa được cái chân lý để cứu độ họ. Chứ còn nếu mà mình không có cái chân lý đó mình cứu độ đó, thì mình đưa toàn là những cái pháp lòng vòng à, tức là cái pháp cho nó không bình đẳng đó, thấy cứ là lạc, có cái lạc ở cõi này hay là có cái khổ ở cõi kia, thấy không? Cái thành nó nói tùy thuận á, cái nghĩa tùy thuận này nó sở dĩ nó đại bi khác tùy thuận là tùy thuận theo chúng sanh nhưng mà đưa được cái chân lý tùy thuận theo chúng sanh, mà cái chân lý nó càng hỗn hợp trong thanh chừng nào, khi nào mà địa mình càng cao chừng đấy, mình đạt được gần mình đạt được cái chân đế, mình đạt được từ từ được cái vô tướng, mình đạt được từ được cái bát nhã, thì cái chân lý đó mới lợi lạc cái như lý cho chúng sanh được. Ha, nó gọi là như lý bạc tế. Nhất thiết chúng sanh khổ, tất cả khổ của chúng sanh á trong cái thể bình đẳng đó, thì như lý, như là đúng theo chân lý mà nhổ cái gốc rễ khổ đó ra, cứu độ nó ra. Thì đó là cái nghĩa về tiều thuận, trong sáu nghĩa về bi với đại bi mà sai biệt. Cái nghĩa thứ năm tức là nghĩa về tịnh đạo. Tịnh đạo tức là đối trị được phiền não, tức là đoạn trừ được phiền não. Là khi nào mà người nào mà đoạn trừ phiền não nhiều đó, chúng ta như mình á, mình mà mở trói được mình á, mình mở trói được cái mình á, thì mình mới có thể mở trói người khác là gì đó. Người ta tịnh đạo tức là cái pháp thanh tịnh, cái pháp để của tác đi để thành Phật đó. Nếu cái độ tịnh đạo tức là đương nhiên là trong cái địa nó xếp ra, thì nhưng đi cái địa cao nó sẽ thanh tịnh hơn cái địa phía trước, thì cái nghĩa mà thanh tịnh hơn á thì bi nó hơn, có nghĩa là nó đại hơn cái trước. Là cái tịnh đạo đây cái nói là, nhưng mà chẳng hạn như người ta sở dĩ không thanh tịnh á là do những phiền não, có hai phiền não chánh là cái phiền não gì, phiền não chướng và sở tri chướng. Thì mục đích tu cái đắc địa đó để diệt phiền não chướng và sở tri chướng. Thành ra nếu mà cái mình địa càng cao thì phiền não chướng sở tri chướng càng được diệt nhiều, nên cái bi nó mạnh hơn cái dưới. Tức là càng đắc được đoạn trừ phiền não nào đó thì cái bi nó càng mạnh hơn cái phần đó. Cái sở dĩ thanh văn đó mà nó thua bên kia đó là nó kẹt được cái là sở tri chướng nó chưa phá được. Tức là càng chắc cái pháp là có, càng có pháp khổ, có pháp diệt, có pháp tập, có pháp nhập niết bàn. Ngay vì chấp cái đó nó gọi là cái sở tri. Chính cái học nghe cái pháp Phật tư duy này kia mà trên này dướng kẹt ra cái đó, thành nó phát tâm không được. Thành ra cái bi của thanh văn nó thua xa nhưng cái Bồ Tát là lý do đó. Thấy không? Cái Bồ Tát trên cái lộ trình nó bắt đầu ý lạc thanh tịnh, bắt đầu tập về pháp không, tập từ từ lên. Cái tịnh đạo Bồ Tát đó nó lớn hơn, thành ra cuối cùng nó lớn hơn bên thanh văn là lý do đó. Cái cuối cùng, nghĩa thứ sáu, nghĩa là bất đắc, tức là không đắc. Thì giờ nghĩa này đó là cái nghĩa này đó thì mới học hoài vô chứng vô đắc. Vô chứng vô đắc là tại vì sao? Thường thường á các thanh văn văn giác nó vẫn có thấy có sự chứng đắc, chứng hữu dư niết bàn, chứng vô dư niết bàn vân vân. Các Bồ Tát á thì cũng chứng niết bàn nhưng mà chứng cái bằng nô trụ, không có niết bàn. Thì trong đó là Bồ Tát đắc vô sanh nhẫn thật, đắc thanh vô sanh nhẫn, nhưng mà thấy được chưa khác chưa pháp bất khả đắc. Hiểu không? Trời, học tới đây mà học đồ nào chứ học tới đây rồi cũng chưa hiểu đắc vô sanh nhẫn. Đó sanh nhẫn á, sanh nhẫn tức là pháp vô ngã, vô pháp. Cái dòng đầu tiên đó là nhẫn được cái pháp đó, chứ không nhẫn được pháp đó tức là cái pháp đó nó hiện ra chứ nhưng mình thấy nó không có bản ngã. Thực sự mình nghe tự nhiên mình thấy ta thấy tự nhiên mất cả mình á, mình chịu không nổi. Hồi nào bây giờ mình cho có gì tồn tại thì tự nhiên nó mất cái mình, người mình chịu khó chịu lắm, phải không? Nhẫn được cái đó nó gọi là cái gì? Nó gọi là ngã nhẫn, sanh nhẫn. Còn cái nhiều như như nghe đòi là không có cái pháp để mà thành Phật. Thí dụ như vậy, mình nghe mình khó chịu quá, đang một pháp không có Phật chịu không nổi. Thì nó là không nhẫn được cái pháp nhẫn. Thấy không? Có chẳng hạn như bây giờ nghe cái pháp đó nó cái pháp này nó thực sự tự thể nó không có, hồi nào tới giờ nó chỉ giả lập thôi, nó không có. Không có cái pháp để thành Phật. Hiểu gì mà nhẫn được tức là lúc đó là quen chịu đựng được cái pháp đó. Không gặp cái pháp đó làm cho mình khiếp sợ, là cho mình bị tán tâm và mình lo sợ, lúc đầu là từ từ do nhẫn cái pháp đó mới an trú được cái pháp đó, lúc đầu nó mới là chứng được cái pháp, chứng được cái pháp vô sanh, chứng được cái pháp vô sanh. Còn đầu tiên là vô sanh pháp nhẫn, tức là nhẫn được cái pháp vô sanh, gọi là chứng được cái pháp vô sanh. Mà chứng được cái pháp vô sanh tức là không pháp, không ngã, nó không ngã không pháp thì còn chứng cái gì nữa? Chứng có nghĩa là mình an trụ trong đó là thấy được cái chân lý đó thôi, thật sự không có tánh chứng nữa, nó không có pháp để mà chứng. Nó không thành pháp nữa rồi, nó là không có pháp nữa, là cái lòng vô chứng, cái không chứng. Khi mà cái anh là đắc được cái vô sanh nhẫn á, này là chứng vô sanh nhẫn á, thì có nghĩa là bắt chứng, bắt đắc, không có đắc. Anh đại bi phải đạt lên trạng mà không có đắc á, thì mới là đại bi. Thành ra chỉ có Phật mới đạt lên trạng đó thôi. Phật mới nghĩa đúng nghĩa là đại bi, Phật mới là người vô chứng vô đắc thật sự. Còn mấy anh ở dưới vẫn có từng bậc chứng, từng bậc đắc. Thì nó lý sáu nghĩa đó mà phân biệt cái bi thấp hay là cao. Còn bây giờ thành thực luận á thì dùng bảy nghĩa sau đây để biện luật như đại bi. Cái này cho biết đi, tại vì cái này nó về biết càng nhiều sau này Bồ Đề Tâm nó phát á, có cơ hội mình xem lại cái phần này nghe không? Mình phát ra thì phải lấy cái này mình soi để coi mình đang đi vào cái bi hay là cái đại bi hay cái gì nghe không? Chứ nhiều khi mình tưởng mình hành đại bi, không mà mình thực sự cái tâm đó là cái tâm bi bình thường à, thấy không? Hành hoài nó đâu có tiếng đâu, không? Thì lúc đó phải gì để biết, phải đặt ra cái nào mà chưa nghĩa là đại bi mà phải phát triển ra để cho thành đại bi. Không? Còn nếu mình không hiểu rõ, không? Thì mình cứ làm theo cái đại bi ái kiến của thế gian không à? Không? Làm hoài là cuối cùng nó không có nghĩa là đại bi, cái phương tiện mình nó trở thành cái phương tiện là gieo phước báo, phương tiện đem pháp phổ độ cho người ta không à? Cái học cứ rõ đây, mặc dù bây giờ mình cũng chưa cần thiết á. Nhưng mà khi bây giờ thực sự mình đi vào con đường mà tác tạo, tâm lân bản chúng sanh thật sự thì lúc đó phải bắt buộc phải hiểu cái này. Hiểu cái này là phương tiện mới đưa ra cho chúng. Còn nếu không hiểu cái này mình đưa toàn là phương tiện nó đặc lắm à. Nó nói là thành thực luận thì dùng các nghĩa sau đây để mà biện chứng cho tăng đại bi. Đại bi cũng là cái tâm thương mến, nhớ tưởng tất cả những cái chúng sanh. Và từ cái năng nhớ tưởng chúng sanh đó thì mới làm bắt đầu là phát ra mấy cái nghĩa sau đây. Nghĩa thứ nhất, mong rằng là thành biện, tức là thành tựu hết tất cả những sự cho chúng sanh. Khi cái tâm mình luôn luôn có một cái ý khởi là muốn là chúng sanh cần cái gì mình muốn làm cho thành tựu chúng sanh cho nó. Và thành tựu rốt ráo là thành tựu niết bàn. Thì cái người đó đang cái tâm đại bi trong người họ đang phát sanh ra. Còn dọc chúng sanh là mình nhìn mình thấy những dưng á. Tại đương nhiên quý vị phải thấy chúng sanh nào cũng khổ cho nó thành không thể những dưng được phải không? Chúng sanh đang đi ngoài đường lạ quắc vậy nè, mình mới đang khổ nữa. Mình phải nghĩ cái sự thành biện cho nó. Là một. Không có cái năng thành biện chúng sanh ha, đại bi. Vì thứ nhất là thấy chúng sanh khổ, vì tận thử khổ cần tu tinh tấn, còn vì vô lượng kiếp tu tập sở hành tu danh đại bi. Thì mình muốn thành biện cho chúng sanh á, cho là mình phát kiến được là tất cả ở thế gian là khổ, nên chúng sanh nào ở thế gian cũng đang khổ hết. Mà muốn cho là mới phát cái tâm là muốn cho diệt trừ các khổ đó, nên là tinh tấn tu tập đủ tất cả ba la mật, đủ tất cả công đức, tất cả các hạnh. Thì cái người mà làm như vậy đó, tức là gọi là năng thành biện sự, là có cái năng lực, có khả năng để thành biện các sự nghiệp. Thế đầu tiên là phải thấy được cái tướng khổ chúng sanh nè, muốn thành tựu cái đó là đầu tiên phải thấy cái người chúng sanh, thì phải phát tâm là diệt trừ tất cả các khổ đó. Phát tâm xong rồi đó, là tinh cần tu tập tinh tiến trong vô lượng kiếp, không có chán nản, tắc sở hành đó. Khi mình làm đúng vậy đó, đúng mấy cái điều kiện đó thì nó gọi là đại bi. Nghĩa thứ nhất của đại bi. Nghĩa thứ hai của đại bi. Đó, cái đại bi thứ hai là bắt đầu là do cái năng lực tu tập rồi, bắt đầu có được cái gọi là cái trí nhãn á. Trí nhãn tức là có cái trí mình giống như con mắt vậy đó, nhìn vô người ta biết được trí nhãn, và lúc đó là thấy được cái khổ chúng sanh ha. Và bắt đầu là mình do công đức, mình lấy công đức bao nhiêu cái kiếp tu tập của mình á, đem ra để mình trừ diệt cái khổ đó. Còn cái thứ trước á ha, là thấy khổ chúng sanh mà phát tâm tu tập ha, vô tận vô lượng hành kiếp để gieo trồng cái phước đức, gieo trồng tư lương ha, đạt được cái trí ha. Giai đoạn thứ hai là dùng cái trí đó để diệt cho chúng sanh đang bị ha. Thứ ba đó là lợi làm lợi ích cho chúng sanh nhiều phần khác nhau, nó gọi là đa sở lợi ích. Tức là cái người mà hành đại bi á, anh gặp cái người đó đó, anh nghĩa là anh được đủ lợi ích hết trơn, nhưng mà cái lợi ích mà thật sự rút ráo á, là lợi ích tất cả lợi ích nó đưa mình á, chỉ là cái lợi ích để dẫn tới cái lợi ích giải thoát thành Phật thôi. Đa sở lợi ích tức là bảo đảm cái hành đại bi anh gặp cái đó thực sự á, hành đại bi phương tiện họ hay lắm. Thành ra thường thường của mình á, mình gặp á là mình được lợi thôi. Cái lợi đó đa số đó là thường thường chúng sanh á không nhẫn được cái khổ, phải nói thẳng vậy đó. Chúng sanh mình không nhẫn được cái khổ, thành thường thường mình gặp Bồ Tát á, thường thường mình được lợi là cho mình hạnh phúc an lạc thôi à. Cái giao duyên ngày không nhiều kiếp sau. Còn nếu mà quý vị mà thượng căn á, Bồ Tát gặp mình là chưa chắc cho mình an lạc đâu à. Tại vì biết người này nó đưa cái khổ được họ tu sẽ thành. Thì thường thường là Bồ Tát gặp những người mà thượng căn đa số không có cho an lạc. Gặp cái người căn tánh mà tè với cho an lạc là nó rất đài hết phải không? Buộc phải cho nó cái an lạc phải không? Còn đối với Bồ Tát mà gặp thượng căn á, cũng như ngày lục tổ lục biết thì sanh ra lại khá là khổ không à. Thế không được bởi năng rồi này lục tổ bởi năng mà được ngày hoàn nhẫn truyền pháp rồi ở trong đường ba mấy năm cũng chịu khổ. Cái là Bồ Tát họ thương mình lại bị mình phải cho mình những tình trạng như vậy đó để cho giữ cái đạo tâm nó không thối. Hay gặp sướng là thường thường nó thối. Bồ Tát phương tiện điện xảo thành ra cái người này biết mà cho khổ là bảo đảm là nó còn hư đốn hơn nữa. Thấy không? Vì khổ nó sẽ làm khổ hơn nữa, khổ sanh khổ, còn người ta khổ mà sanh được pháp lạc. Cái này khổ sanh khổ, thành ra Bồ Tát lúc đó thường thường đối với căn tánh sanh đời mạt pháp là Bồ Tát tác cho sướng. Rồi giao duyên kiếp sau, cái phương tiện Bồ Tát mà những người có trung căn thượng căn Bồ Tát tác khổ để thành tựu ngay kiếp này. Thành ra nhiều khi bệnh, nhiều khi đủ chuyện hết trơn. Thành ra nhiều khi mình thấy những mấy thầy mà mới vào thượng tu lâu mà bệnh hoạn đến khi nhập chết rồi mà vẫn bệnh. Mà nhiều khi mà không bệnh, nhiều khi chưa niệm Phật mạnh à. không? Mà gần khi mình gần chết một tháng rồi mình bệnh đó, cảm giác nó sợ lắm, niệm Phật dữ lắm, nhờ đó nhiều khi nhờ cái đó mà sanh. Nhiều khi họ tác vậy đó, họ tác mình đó, cái thiện xảo họ tác nó không có thể nghĩ được, thành ra mình không có thể căn cứ vào một cái hiện tượng đó, à, tại sao mà sanh có được lại mà chết ra phải bệnh hoạn hay gì? Đặt vấn đề đó mình không hiểu được cái phương tiện thiện xảo, phải không? Thiện xảo này nó vượt ngoài những cái mình nghĩ, người đó có căn tánh được phải đưa cái pháp để làm sao lợi lạc cho người đó, mà thường là cái pháp khổ là lợi lạc cho cái dân thường dân, cái pháp mà vậy con người mình sanh ra để hướng lạc mà. Thì có cái lạc là thường cái băng ngã mình nó ưa khởi là nó bám trước, thành ra để công phải bỏ công lực trừ nó dẹp hẳn cái bám víu của nó, mệt đó. Còn cái khổ thì lúc đó là luôn luôn phải nghĩ nương tựa, nghĩ tam bảo, nghĩ làm sao để diệt khổ này, thấy cuộc đời là khổ, thành thường họ tu dữ. Thành ra cái đó đa sở lợi ích á, cái danh lợi bi tức là lợi ích trong nhiều cái phương diện mình gặp á, là được mình được lợi ích, thì không lợi ích này không có nghĩa là chỉ lợi ích làm cho mình được lạc không đâu nha. Nhưng mà khi mình nói đa sở lợi ích thì mình gặp thì mình phải được lợi ích, chứ mình cầu không được lợi ích thì mình nói cho Bồ Tát này không linh, không phải. Nhiều khi là mình căn tin mình phải cho mình như vậy mình mới đạt thành. Nó nhiều khi làm cho mình đủ mọi chuyện hết trơn á. Thua là cái tâm của mình nó dính mắc với Bồ Tát, có phát đại bi tâm thật sự không? Khi mà đắc nó thật sự thì chính những cái khổ đó là những cái thực sự sau này bắt đầu là mình tiến rồi mình mới cảm ơn đó. Chứ lúc đó mình tức bụng đó. Mình tức, mình buồn bực tại sao mình đã phát tâm như vậy đủ trò hết trơn làm được chuyện. Mình không có gì mà nó thuận duyên hết trơn. Thấy không? Cái gì cái gì đó, đại khái đó với cái Bồ Tát á, nhờ sau này á mình nhờ cái đó rồi đó, tự nhiên pháp học mình giỏi, tự nhiên thiền định mình tăng lên, thì bao khi cái rồi nó tăng tiến thì nghĩ là thấy mới trời chư Phật nó cái hiện tượng tiền này. Thì nó là đa số lợi ích á, thì không có nghĩa rằng là ít này có nghĩa là mang sự an lạc hạnh phúc. Nên mình phải hiểu rõ tinh thần đó, như khi mình nghĩ nè, trong kinh nó nói là đại bi là đa cho lợi ích cho mình, mà sao mình thấy không lợi ích gì hết, thấy tương lai thấy cho mình không bất lợi, không phải không? Mà chính cái bất lợi đó là cái lợi ích đó. Thành lợi ích có nghĩa là như vậy đó. Nghĩa thứ tư mà trong thành lực nó nói đó là vô chướng ngại, cứ danh đại bi. Thì nó nói là cái vô chướng ngại đây đó là sở dĩ nó nói là vậy, tức là các Bồ Tát á, cái tâm á không bị chướng ngại bởi cái ác của chúng sanh. Tại nó là thành ra cái bi tâm có thể phát sanh được là khi mình không niệm tha ác. Không niệm tha ác tức là không bao giờ mình nhớ tới cái ác của chúng sanh á, thì tâm bi mới phát sanh được. Cái chướng ngại đầu tiên của hành đại bi á là tâm nhớ cái ác của chúng sanh. Tức là bị chướng ngại, cái này vô chướng ngại, tức là trong cái tổ luận vô chướng ngại này tú danh đại bi tại sao? Vì bi tâm á, nếu còn niệm là tha ác cố sanh chướng ngại sẽ sanh được chướng ngại. Trong cái vô chướng ngại tức là vô chướng ngại đến những cái tốt xấu của chúng sanh, các Bồ Tát cầm không có bị chướng ngại bởi cái đó. Cái can cường khó dạy chúng sanh, Bồ Tát không bị chướng ngại bởi cái đó. Thường thường mình bị những cái can cường khó dạy chúng sanh mà bi tâm nó thối, Bồ Tát không bị chướng ngại cái đó thì trở thành đại bi. Cái đó đại bi nên nó là vô chướng ngại về tâm, còn về vô chướng ngại về thân. Đại bi là ư chủng chủng ác thân thông vô ngại. Nơi tất cả những chủng chủng ác đạo đó, cái thân mình nó không bị chướng ngại. Tức là cái này là tụy độ quá sanh á, không có sợ khổ ở địa ngục. Nhà nếu mà muốn địa ngục độ sanh, Bồ Tát sẵn sàng xuống. Nhưng mà thường thường mấy cái đó thì sao? Mấy cái đó là thân Bồ Tát có khổ hay không? Khổ thì do cái phước đức lực của Bồ Tát. Thứ hai là thần thông lực của Bồ Tát. Thì đa số là nếu mà cái cấp thấp á là do phước đức lực. Cái cấp cao á thường thường quá thân như là quá thân thôi. Thân biến quá nhưng mà thân thật. Thành không có gì khổ, cái thân biến quá như là giả không có khổ. Còn nếu mà chưa đạt được cái thần thông lực mà xuống độ sanh á, thì là do nguyện lực, là tâm lực sanh, thì là do phước đức lực mà không thọ. Cái nghĩa thứ sáu á là nghĩa là thân thông vô ngại, thân không có bị chướng ngại. Cái nghĩa thứ sáu á, nếu mà bi tâm á hoặc là có dày có mỏng, có bất bình đẳng á thì không gọi là đại bi. Đây nghĩa thứ năm mà sẽ phân biệt giữa cái tướng bi và cái tướng đại bi đó, là cái tướng là không có hậu bạc, tức là không có dày mỏng đối với người khác, người này là đối với họ là hơn, người khác đối với họ là mỏng hơn, ít hơn, tức là hậu là dày, bạc là mỏng. Này thì đối với họ bình đẳng, người kia đối với họ bất bình đẳng, thì do cái đó, do cái nghĩa này mà phân biệt bi với đại bi. Cái nghĩa thứ bảy, tức là cái nghĩa, cái người đại bi đó thì luôn luôn cái tâm của họ đó là không bao giờ thấy cái ăn lợi của họ hết trơn á. Tức là cái nghĩa mà tự xả kỷ lợi là cái lợi riêng của mình, mà luôn luôn là mong cầu tha lợi. Thành ra mình xét cái này là bỏ đảm mình chưa có cái bi rồi đó. Thầy ra tập cái bi là phải tập bỏ cái thân này có bi cái gì nữa. Chúng sanh có chà đạp nhức mắng gì vẫn thấy rằng là làm lợi lạc chúng sanh là cái lợi chúng sanh là chánh. Thành ra bởi cái gì người ta mới thí thân được, không? Trong các mà gọi là cái đau khổ nhất là cái thí thân. Móc mắt, móc tai cho tim, cho gan này kia đó thì cái đâu phải là dễ. Còn cho tài bảo thì vật ngoại thân nó còn dễ thôi, cho mấy cái kia cái điều dễ trên giúp đỡ người ta dễ mới đầu, nhưng mà thành ra trong cái bố thí là bố thí về thân mạng nó là khó nhất trong các bố thí về sắc. Sắc pháp là bố thí nhất, bố thí vợ con vẫn còn dễ hơn nha. Bố thí vợ con nó gọi là bố thí, nó gọi là ngã sở, nó có vẻ là dễ hơn. Trong cuộc đời của Phật đó là có những bố thí về vợ con, cái bố thí mà bắt đầu khó nhất là bố thí về thân mạng thì ngày sau đã phát là rớt đài cho cái bố thí về thân mạng á. Thì mới cho một mắt nó đòi mắt kia luôn, bố thí hai con mắt mà nó còn chê. Rồi xả vào đời tâm á, chịu không nổi. Xả kỹ lợi, bắt cả lời dưỡng cho mình á, xả hết. Rồi chỉ còn ta lợi cái tâm gì đó, nó hơn kém nhau bởi cái đó. Dùng bảy cái nghĩa đó. Mà diễn về cái đại bi. Thì giờ đại bi mình hiểu được cái tướng bi rồi, thì hiểu về bây giờ chữ bi thanh tịnh học cho nó biết. Thì nhân cái nào học cho nó biết. Thực sự ra tôi cố tình tôi giảng cho chị biết nhiều về pháp số, biết nhiều về các pháp. Để anh chị để lại lạc sau này thôi, bởi vì tôi không có chủ trương tôi giảng lại nữa, phải không? Hay tôi giảng gì không giờ tôi chủ trương tôi giảng lại trên á. Là giảng là giảng cái mới thôi, để chị học nhiều pháp học. Thành ra bây giờ nó cũng dễ là cái gì nó cũng có băng ghi lại đó, thì quý vị nghe xong chịu khó nghe lại để nhớ rồi. Tôi bây giờ tôi giảng xong tôi cũng quên rồi, tôi muốn nhớ tôi cũng phải có nhanh lại à. Thành ra quý vị muốn biết nhiều thì quý vị cứ nghe từ từ vậy đó ha, rồi quên mà cứ nghe luôn nhắc lui. À, chứ bây giờ mình học rồi, chứ sao thì sao mình học lại, nếu mà học lại có lại phần này thì mình nhắc lại sơ sơ, còn nếu không có thì mình phải học cái khác vậy đó. Đó bị ngạn thanh tịnh. Các địa mà sai biệt nhau là do ba la mật nó khác nhau. Cái thù thắng của ba la mật ở địa một là đặc biệt, cái thù thắng gì? Cái địa hai là cái thù thắng về gì? Địa ba là thù thắng gì? Địa tư là thù thắng gì? Vân. Thì mỗi địa là một cái thù thắng. Thù thắng này nó gọi là đó bị ngạn thanh tịnh, hay là ba la mật thanh tịnh. Bây giờ ba la mật thanh tịnh thường thường á mình học á là học có lục độ thôi, cái lục độ này nó hàm nhiếp hết cái thành Phật, nhưng mà thực sự trên cái nghĩa mà thành Phật á, Nam Tông với Bắc Tông đều đồng ý là có tới 10 độ đó, nhưng mà vì cái 4 độ kia nó nằm hết, nó nằm ở trong 3 độ này, nó nằm hết trong 6 độ này, thành ra 4 độ kia người ta không có nói tới, không có nói tới nhiều. Nhưng thực sự ra ngoài tới bắt đầu tới lục độ ba la mật rồi đó, tới Bát Nhã ba la mật thì nó có bắt đầu tới phương tiện ba la mật. À, rồi bắt đầu tới nguyện ba la mật, tới lực ba la mật, cái trí ba la mật, có thêm 4 cái ba la mật nữa. À, thì nó trở thành là 10 ba la mật. Thì 10 cái ba la mật này nó chẳng như phương phương tiện ba la mật này đó, là cái cách sử dụng của 6 ba la mật trước. Thành tựu 3 la mật, 6 ba la mật trước thì phương tiện ba la mật này nó mới thành. À, thì bây giờ mà muốn sử dụng có đầy phương tiện phải có đủ nhiếp, đủ giới, đủ thí, đủ tinh tấn, đủ thiền định, đủ cái kia. Thành ra phương tiện ba la mật là một cái sản phẩm của 5 ba la mật này. Sáu ba la mật này nên thường thường cái kinh điển mà chung của đại thừa không bao giờ họ đề cập tới bốn ba la mật sau nó chỉ là những cái là phụ của sáu ba la mật này thôi. À, nhưng mà nó kể là sự viên mãn tăng trưởng của sáu ba la mật này, thành ra từ cái 10 ba la mật đó mà nó thành ra 10 địa, mỗi địa nó viên mãn một cái ba la mật tới độ cùng cực. À, tụ chung là ý lạc thanh tịnh đó, thì nó chưa kể là về là vô gì, chưa kể có cái gì phải không. Nó bắt đầu là cái đầu tiên đó là trì giới, cái thứ nhì là gì trì ở ba la mật đó. Cái thứ hai, cái đầu tiên đó, cái sơ địa đó là học về trì giới ba la mật. Thì mà ba la mật trì giới đầy đủ nhảy lên nhị địa nó thành ly cấu. Thành ra bắt đầu là nhị địa chứ không như trì giới ba la mật ha. Rồi bây giờ bố thí chứ, sơ địa là bố thí ba la mật. Ha, rồi nhị địa là trì giới ba la mật. Nó gọi là vô cấu địa đó. Rồi bây giờ là tam địa là tinh tấn ba la mật. Tứ địa là tinh tấn nhẫn nhục ba la mật, đại khái vậy đó. Mỗi một cái địa là nó có một ba la mật thành tựu. Thì sáu địa, cái địa thứ sáu cuối cùng là gọi là cái gì, nan thắng địa, hiện tiền địa gì đó, là cái địa thứ sáu đó, nan thắng địa đó là lục lãnh thành tựu về cái Bát Nhã ba la mật. À, rồi cái địa thứ bảy đó bắt đầu là thành tựu về cái phương tiện ba la mật, từ từ một cái địa nó thành tựu một cái ba la mật gì đó. Nó là trong cái thực sự là anh lên nhị địa, tức là hai cái ba la mật trước, cái ba la mật trước tức là bố thí ba la mật anh thành tựu rồi, cộng thêm ba la mật thứ hai cái thù thắng ở cái địa này là thù thắng nhất là cái trì giới ba la mật. Thành ra nó phân biệt các địa là phân biệt theo cái thù thắng của ba la mật, tức là ở cái địa đó cái thành tựu viên mãn là thù thắng nhất cực độ là cái ba la mật đó. Thì mười cái ba la mật á nó xếp vào 10 địa là gì đó. À, đó là cái là ba la mật đó bị ngạn thanh tịnh. Thứ năm là sự thanh tịnh của sự phụng sự chư Phật tăng thượng, nghe là kiến Phật cúng dường thừa sự thanh tịnh. Nó là cái nghĩa này đó, hay là cái nghĩa là lấy Phật làm cái đối tượng, nó không lấy chúng sanh nha. Kiến Phật thừa sự định, cái thứ sáu là thành tựu định, định là lấy chúng sanh, lấy tướng chúng sanh. Cái thứ năm á là lấy tướng kiến Phật. Thành ra khi phát Bồ Đề Tâm á, nó có hai cái sự để mình viên mãn. Một cái sự đó ha, là luôn luôn là thượng cầu Phật đạo. Thứ hai đó là hào hóa chúng sanh. mà giờ muốn thượng cầu Phật đạo mà muốn hạ hóa chúng sanh á, thì cái vấn đề mà làm sao phải đạt được cái Phật trí mới được, thấy không, thì mới đủ cái năng lực lớn độ sanh, còn không đạt Phật trí thì không đạt được độ sanh, thấy không. Thành ra phải, mà cái ngay chỗ cái tại sao phải là cầu Phật, phải gần Phật, phải gặp Phật, học Phật trí, vì chỗ Phật là đại phước điền, thấy không, mà nưa ở Phật mà có mới có đại công đức, không có nhờ Phật là không có đại công đức được. Thành ra Bồ Tát á, mà muốn độ sanh lớn á, thì luôn luôn không rời Phật, là chỉ ở Phật mà cúng dường cho Phật một cái gì đó, bằng cái Bồ Đề Tâm, bằng cái ba la mật á, thì cúng dường nó trở thành vô lượng, vô số, vô biên. Giờ mình cúng dường nha, hoặc cải ra vô Phật thôi, nhưng mà mình cúng dường cho Phật hoặc cải, nhưng cái tâm mình nhân ngã nên cái phước đức đó, dầu chỗ nó phước điền nhưng phước đức nó không có nhiều. Bồ Tát cũng vậy, cúng dường cho Phật hoặc cải đi, nhưng mà với cái tâm ba la mật công công mà cúng dường cho Phật á, thì phước đức đó trở thành là như là vô biên thế giới chứ không hết nữa. Và nhờ phước đức đó sau này nó bắt đầu là trở lại thành tục hữu tình á, phước đức cái cực mạnh. Thành thử ra trước khi mà nói với cái thanh tịnh về độ sanh thanh tịnh, nói về kiến Phật thanh tịnh, thì con đường Bồ Tát đi phải luôn luôn nói là luôn luôn là phải muốn mong cầu Phật trí là trước. Thành tục hữu tình là sao? Tại vì lý do là nếu mà không mong cầu Phật trí mà không mong cầu công đức lớn thì thành tục hữu tình không được. Thực sự là cái động cơ để mà muốn Phật trí là do muốn thành tục hữu tình, thấy không? Nhưng mà con đường đi đó thì không phải lấy thành tục hữu tình trước, hay mà thành mà thân cận chư Phật, cúng dường cũng như chư Phật, làm chánh làm trước, chứ không có lấy thành hữu tình trước. Tại vì thành hữu tình thực sự không thành không được, thấy không? Nó thành luôn luôn nó có thêm cái gọi là kiến Phật, cúng dường thừa sự thanh tịnh, thì nó sẽ tăng thượng, nó tăng thượng từ 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 sơ địa nhị địa tam địa, một cái kiến sự thành Phật từ 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 nó tăng thượng hơn lên. Tại sao nó tăng thượng thực tâm, thành ra kiến dường mà thượng được Phật á, mình không ngày kiến Phật hay cúng dường sự thượng Phật, tức là nói nhẹ nặng về muốn thân cận chư Phật, muốn gieo đại phước báo, đại trí tuệ thì không gì ngoài pháp cúng dường. Tại vì trong cúng dường nó có cúng dường pháp, cúng dường pháp tức là theo pháp Phật để tu. Thành ra cái nghĩa cúng dường này nó này có bao gồm tất cả những cái nghĩa mà dây cái phước đức trang nghiêm và trí tuệ trang nghiêm, đầy đủ hai nghĩa chứ không phải một nghĩa. Thành thử trong này có gì học ông trời nó phân ông thích tích mình học cái này ở thành bậc này mình thấy là thầy Dương Trách ông quá hay ha. Ông phân tích từ ly từ trí tí cho mình thấy bao nhiêu loại cúng dường như thế nào mới lợi ích cúng dường sao phước báo cỡ nào mình mới lại mới bởi tôi nói không có ngày đắc mà ông viết vô phương mà giải trên này giải cũng không tới nơi tới chốn. Thành ra cố tình nó thài giải ngăn chậm cho quý vị nắm, mà hãy nắm được rồi đó tôi sẽ không bao giờ tôi giảng lại mấy cái bài trên này nữa đâu, rồi giảng tốn công quá sức đi, thấy không? Nhiều khi soạn 5-3 ngày nó mới giảng được một đoạn chương nhỏ à, tiếng Tàu tôi đọc á, nhiều chữ tôi phải lập chứ không phải là cái chữ nào tôi cũng đọc được hết. Mấy thầy kia chắc là đọc tiếng Tàu thì dễ, nhưng nhiều chữ nhiều tôi đọc lạ quá, tôi phải đọc từ điển, mà đọc điển nó mệt lắm. Thành thử á, bây giờ muốn kiếm Phật mà lại Phật thanh tịnh á, mình học mấy giờ rồi?
4 giờ rồi.
Thật ra ráng học, họ chắc họ không hết chương này nữa. Thấy không? Nói kiếm Phật thanh tịnh ở trong kinh nó giúp dọc vậy nè. Thấy không? Nhưng mà cứ học đi, học cái phần nào được phần nào. Tại vì mình học hết được bao nhiêu cách cúng dường, có gì mới hiểu cái cúng dường. Thấy không? Nó sẽ nó mới lợi ích. Cúng dường không phải nghe đơn giản mình nghe cái cúng đâu, nội cho hàng cúng dường mà Phật tự thanh tịnh nó phải có 10 pháp cúng dường nữa, mỗi pháp nó phân tích cho mình thấy. Còn cái hàng như pháp cúng dường căn bản nó chia làm 4 pháp thì tổ nói hết bình thường, từ 4 pháp, từ 5 pháp, từ 6 pháp, từ 8 pháp, từ 10 pháp cho mình biết rồi phân tích cho mình, thì có gì thông nhận được bao nhiêu thì thông nhận. Thường thường trong này nói trong kinh mà Du Già thập địa luận á, tức là thuộc về cái thập địa là một cái phẩm trong Du Già sự địa luận. Nó dạy về cái chương thập địa, những cái sách mà nói về những cái phẩm thập địa rất là kỹ lưỡng, là một là đây anh giải thâm mật bây giờ cái thập địa bây giờ còn học nhiều phần lắm, nó chia ra thập địa nó nhiều chi tiết nhỏ, lúc gì tới anh tịnh thì phần này tới anh kia học rất là nhiều, do đó bây giờ nghĩ mà học không cái này nó rõ cái thập địa nghĩa là đỡ lắm á. Còn cái thứ hai là Quan Nghiêm, cái thứ ba đó là Du Già sư địa luận. Thì nó nói như bà sư đựng không phải nói ngoài cái thập địa, xong Du Già sư đựng nói là từ cái thập tính trở lên tu cái gì thì ở đây nó nói đó, cái Bồ Tát á mà phát nguyện á thì phát nguyện luôn luôn là Bồ Tát có cái ba cái phát nguyện, nó gọi là phát nguyện vô dư ha, tức là trong Bồ Tát á, Bồ Tát đại nguyện vô dư á thì có ba cái phát nguyện. Cái vô dư này tức là không có bỏ một cái gì hết á. Trong cuộc đời mình là Bồ Tát, ba cái nguyện này mình phải nên học là nên nhớ, đây là ba nguyện vô dư Bồ Tát, hay Bồ Tát nào cũng phát ba cái nguyện này hết trơn, nó gọi là ba cái vô dư nguyện, tam chủng vô dư nguyện. Nhất á là kiến nhất thiết Phật vô dư. Kiến nhất thiết Phật vô dư á ha, tức là cái tâm của mình nó luôn luôn là không bao giờ cảm thấy thiếu sót trong vấn đề mình gặp được ba loại thân của chư Phật hay là năm loại thân chư Phật. tức là luôn luôn là gặp được sắc thân Phật, gặp được báo thân Phật, được pháp báo thân, là không bao giờ cảm thấy là đủ hết trơn á. Phải phát nguyện như vậy đó thì mới là gần Phật được, thấy không? Thành ra mình thiếu hoàn toàn, mình bỏ một cái là mình nghĩ toàn cái gì không, không giờ nghĩ tới sắc thân Phật hết trơn. Trong cái ba cái thân đó rồi phải nghĩ cả ba thân nữa, mình không nghĩ sắc thân mà còn chưa nghĩ tới, không gì nghĩ tới báo thân và pháp thân. Nghĩ pháp thân đó là thấy cái gì cũng là cái lợi lạc của pháp thân thực hiện ra để lợi lạc cho chính mình. Hồi xưa không sợ ông giảng cái này tự nhiên tâm mình bình rồi, không nói nghe chứ ông không giảng giảng tự nhiên tôi hiểu nói cái này với sơ hơi cũng là một cái pháp thân của chư Phật, không mà sơ hơi thời Phật đâu có thể hiện ra để lợi lạc cho chính mình, tất cả những lạc chúng mình nghĩ là đây là thế gian làm, đây là những công định thế gian, không phải, đây là những cái tác duyên, những cái duyên để mà trong cái chúng sanh thời đó thì cái sản phẩm này phải ra cái kia để chi, để lợi lạc chúng sanh, để chúng sanh là có cái phương tiện, nhờ cái phương tiện đó mà có thể in kinh được, có thể đi tới cho đạo trường được, vân vậy đó. Nó trở thành ra cái pháp, nhờ đó mà chúng thành ngộ, trở thành pháp. Mình hiểu Phật, hiểu như vậy đó thì mình mới cảm thấy mình phục Phật thiệt sự chứ, mình hiểu chứ máy bay là chiếc phi cơ đây là do người ta, do cái thiên tài người ta ra thì mình thấy Phật đâu có gì hay đâu, mình đang lệ thuộc vào thế giới vật chất rồi. Yeah. Còn khi mình hiểu vậy này, tất cả cái này nó đều là những cái như là thuộc về pháp thân Phật ứng hiện là chúng sanh. Chúng sanh phải do sự tác duyên, sự do duyên nó sanh ra cái đó, đúng cái thời đại đó là thời đại giao lưu những tài lưu văn hóa và liệu để chúng sanh nhờ cái đó mà có thể là biết được pháp, đặt được pháp, vân vân người ta hái vậy đó. Thành đã nói là vô dư, tức là không bao giờ cảm thấy là thiếu sót á, không thấy là dư ra hết trơn á. Thứ nhất là kiến nhất thiết Phật vô dư, phải phát nguyện đó. Tức là mong cầu làm sao, đây là cái phát nguyện nha, tức là luôn luôn là mong cầu có luôn luôn là gặp được ứng báo và pháp thân Phật, là thứ hai. Cái nguyện thứ hai nhất thiết cúng dường vô dư, tức là cúng dường mãi mà không bao giờ thấy là nó cảm thấy là nó đầy đủ hết. Thứ ba là nhất thiết cung kiến vô dư. Cúng dường vô dư nơi đây đó, thầy khi mình nói cúng dường á thì cái nghĩa này nó là cái nghĩa đối với người trên mình. Thành ra ở đây á, khi mà cái nguyện này kiến Phật sự mà kiến Phật cúng dường thừa sự cái bậc thanh tịnh á, đối tượng đó là Phật. Thành ra cái nghĩa này, tất cả cái nghĩa này đều hướng về Phật hết. Cúng dường Phật vô dư, không bỏ cái tướng chúng sanh ra ngoài đi, không có cái tướng chúng sanh nữa, tại đây là kiến sự thừa Phật, tập lấy Phật làm cái nhân duyên, mình cúng dường Phật tức là mình gieo duyên chư Phật. Thật sự quý vị giờ đang bị mấy anh nằm trong sắc tướng của Đức Phật nè, bàn thờ mình đều có Phật hết trơn á, quý vị đâu có hành mấy cái này thường. Hành thường á là cúng cái tâm rất là khao khát để cúng, mình có cơ hội vô, nhưng mình đánh đổi cơ hội vô, mình nghĩ là nó cúng Phật là nhiều khi nước người ta mới cúng đó, mình vẫn thay, mình không có thể có phương tiện cúng Phật nhiều, nhưng cái tâm phải nghĩ về tới nghĩ cái đó là cúng Phật, không cảm thấy thiếu. Không phải là người ta cúng rồi mình khỏi cúng, nhưng mình thích cúng, mình cảm thấy cái tâm mình ủng hộ mình cúng, thì người ta cúng rồi mình cúng là mình nhân từ hỷ công đức đó được cái pháp từ hỷ, nếu mình cảm thấy mình sợ mít lòng. Còn nếu không mình cảm thấy bây giờ cúng rồi nó cũng hơi lâu rồi, mình có thể mình cúng mới, không cần phải là bắt buộc cái gì hết trơn á, tự động vì cái tâm nó dính mắt Phật nhiều rồi, thì lúc đó tự nhiên thay nước cúng một cái lễ kính chí thành rồi, thì cái đó mình trở thành ra cái nào là cúng Phật vô dư. Mà họ cúng Phật cái này phân tích cái cúng nó vô số, phân tích nhiều lắm, nhưng mà đại khái mà hiểu cái đại cương trước đi.
Ví dụ như mà con cúng dường cho người thân lét một đồng mà con nghĩ đó là con cúng dường Phật luôn, con nghĩ như con dâng cái đồng tiền này cho cái Phật tánh của cái người đó,
thì đó là một cái hình thức của tăng na tập bồ đề tâm. Còn cái con nghĩ đó, con nghĩ khi mà cô cái vấn đề mà con đường bồ tát đạo là nó khởi cái thể và tắc đạo đại bi tâm, tôi kiểu không, cô bây giờ cúng dường rồi đó, con nghĩ cúng của Phật đó, con nghĩ cho tôi hô chứ không nghĩ cho người ta. Thấy không, cái bản thể nó tập người ta là xả lợi kỹ mà cầu tha kỹ, thành ra người đó đúng ra cái tác nhưng mà tâm con phải tác như thế này nè, con vì người đó nhưng mà người đó chưa biết Phật pháp, con đem đồng tiền này mà con cúng dường chư Phật, nguyện tất cả những cái đáng lẽ con cúng dường cho người đó, nhưng mà giờ con cúng dường chư Phật thì nguyện rằng là do công đức cúng dường này, tất cả những cái sở cái phước báo, những cái công đức, những cái trí tuệ đó thì người đó hoàn toàn được hưởng. Cái đúng nghĩa cái gì đó thì có nghĩa là cúng dường chư Phật, mà cái đó là nó trở thành sau này trong 10 pháp cúng dường nó trở thành vừa tự tha cúng dường, vừa lợi cho mình mà lợi cho người ta. Lợi cho mình là lợi trên con đường xả kỹ, cầu nhân, thá cái bản ngã, cầu cái vô ngã, cầu được Phật trí, hay mình được là